Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 19. Nói rõ phần 8 của 92 pháp đơn đề. 59. Giới che giấu tội tỳ kheo khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Lúc bấy giờ, Ưu Ba Nanda nói với người đệ tử tùy tùng của Nanda anh mình như sau: "Này tên kia, ngươi hãy cùng ta vào xóm làng, đến một nhà kia, họ sẽ cúng dường ẩm thực cho ngươi. Nếu ta có làm điều gì trái oai nghi tại đó, thì ngươi hãy che giấu, chớ nói cho ai biết, vì ta là thúc phụ của ngươi. Đồng thời, ta cũng che giấu lỗi lầm cho hòa thượng của ngươi. Dù cho ông, cha hay hòa thượng của tôi có lỗi, tôi cũng không che giấu, huống gì là thúc phụ. Trưởng lão hãy tự che giấu lỗi lầm của hòa thượng tôi, chứ tôi hoàn toàn không thể che giấu lỗi lầm của trưởng lão." Ưu Ba Nanda nghe trả lời như thế, liền suy nghĩ: "Hôm nay ta sẽ làm cho người đau khổ để biết tay." Thế rồi hai người cùng vào thành, đến một nhà trưởng giả. Đang việc trông thấy rất hoan hỷ, chào hỏi rồi mời ở lại thọ trai. Ưu Ba Nanda lại suy nghĩ: "Ta phải trông chừng mặt trời, khi nào gần đến giờ ngọ, ta sẽ sai hắn trở về tinh xá để cho không kịp bữa ăn của chúng, đồng thời cũng mất bữa ăn ở đây. Lui tới đều mất bữa ăn cho hắn thấm nỗi khổ đau." Suy nghĩ thế rồi, khi gần đến giờ ngọ, thầy bèn bảo ông kia trở về lại tinh xá. Vì sợ mất bữa ăn, cho nên ông ta vừa ngó chừng mặt trời, vừa đi vội vã trở về tinh xá. Thế nhưng, lúc ấy chúng tăng vừa ăn xong, ra ngoài cổng tinh xá, đang ung dung đi kinh hành. Từ xa, họ trông thấy ông ta miệng mồm khô róc, có vẻ như chưa ăn, họ liền nói đùa: "Sáng nay, ngươi đi theo tỳ kheo giáo hóa vào thành, có được những thức ăn gì ngon chăng?" "Chỉ bị khổ não, chứ nào có thức ăn gì đâu." Các tỳ kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Ưu Ba Nanda đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự kiện trên. "Ông có việc đó thật chăng?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Đó là việc ác, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay về sau, nếu biết tỳ kheo có tội thô ác thì không được che giấu." Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo biết tỳ kheo khác phạm thô tội mà che giấu thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, biết hoặc tự biết hoặc nhờ nghe người khác nói mà biết. Thô tội, như 4 ba la di, 13 tăng già bà thi sa, đó gọi là thô tội. Che giấu, không muốn cho người khác biết. Ba dạ đề, như trên đã nói. Khi tỳ kheo thấy người khác phạm tội thô ác thì không được che giấu, nếu che giấu thì phạm tội ba dạ đề. Trường hợp này cần phải nói với người khác, nhưng khi nói không phải nói với bất cứ ai mà phải nói với tỳ kheo tốt, hoặc nói với đồng hòa thượng A Xà Lê. Nếu tỳ kheo phạm tội kia hung bạo hoặc dựa vào thế lực của vua, của đại thần, của kẻ hung ác khiến họ có thể sát hại hay hủy hoại phạm hành của mình, thì mình nên suy nghĩ: ông ta gây nên tội lỗi chắc chắn sẽ chuốc lấy quả báo, ông ta phải tự biết việc ấy. Ví như khi bị hỏa hoạn, ta chỉ nên tự cứu lấy mình, cần gì phải biết đến việc khác. Thế rồi, khi ấy lo giữ gìn tánh mạng mình thì được xem là không có tội. Nếu tỳ kheo biết tỳ kheo khác phạm 4 ba la di, 13 tăng già bà thi sa, mà tất cả đều che giấu thì phạm 3 dạ đề. Nếu người khác phạm 30 ni tát kỳ, 92 ba dạ đề, mà tất cả đều che giấu thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu biết người khác phạm 4 ba la đề, đề xá ni, chúng học pháp mà tất cả đều che giấu thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Nếu biết tỳ kheo ni phạm tám ba la di, 19 tăng già bà thi sa mà tất cả đều che giấu thì phạm thâu lành giá. Nếu biết tỳ kheo ni phạm 30 ni tác kỳ, 141 ba dạ đề mà tất cả đều che giấu thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu biết tỳ kheo ni phạm 8 ba la đề đề xá ni, chúng học pháp mà tất cả đều che giấu thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Nếu biết thức xoa ma na ni phạm 18 hành pháp mà cho họ thọ học trở lại, hoặc tất cả đều che giấu thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu biết sa di, sa di ni phạm 10 giới mà tất cả đều che giấu, hoặc cho họ xuất gia trở lại thì phạm tội việc tỳ ni. Sau cùng, cho đến biết người thế tục phạm 5 giới mà tất cả đều che giấu thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói, nước có trùng không y, ngồi chỗ dâm chỗ khuất, xem quân trận ba hôm, đánh người và dọa đánh, hết bạc cừ thứ sáu. 60. Giới sát hại sinh vật. Khi Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly nói rộng như trên, lúc bấy giờ có người mặc giáp mang cung tên đi vào tinh xá, rồi cởi giáp bỏ cung ngồi nghỉ dưới gốc cây. Khi ấy, tại vũng đất cát trước sân tinh xá có đàn bồ câu đang ăn uống vui đùa. Tôn giả Ưu Đà Di thấy thế liền nói với người ấy: "Các hạ trường thọ, cho tôi mượn cung tên để tôi bắn thử một phát xem." "Được thôi." Ưu Đà Di liền lấy cung và 5 mũi tên, lắp tên vào, bắn 5 phát, hạ 5 con bồ câu, đoạn nhổ hết lông, ghim chúng vào khúc cây, đem đến trao cho Thế Tôn, nói: "Bạch Thế Tôn, đây là thịt chim. Ở đâu mà có vậy?" Bạch Thế Tôn, có người mặc giáp, mang cung tên, đến trước sân tinh xá, rồi nghỉ ngơi dưới gốc cây. Con mượn cung tên của ông ta để bắn thử mấy con chim. Vì trước kia con đã từng tập bắn nên bắn không trật. Này kẻ ngu si, đó là việc ác, lẽ ra phải bỏ sớm. Lại còn bảo là trước kia đã từng tập bắn nên bắn trúng. Ông không từng nghe ta dùng vô lượng phương tiện chê trách sự sát sinh, khen ngợi không sát sinh hay sao, mà nay còn làm việc ác, bất thiện như vậy. Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Các tỳ kheo liền bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, lẽ ra nên khởi từ tâm cứu hộ chúng sanh, thế mà vì sao Ưu Đà Di lại cướp lấy mạng sống của chúng mà không có lòng từ bi? Không những ngày nay ông ta không khởi từ tâm, mà trong thời quá khứ cũng đã từng như vậy. Như trong kinh Bổn Sinh Thích Đề Hoằng Nhân đã nói rõ." Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo cố ý cướp đoạt sinh mạng của chúng sinh thì phạm ba dạ đề. Giải thích: tỳ kheo, như trên đã nói, cố ý, trước tiên tạo ra phương tiện, cướp đoạt sinh mạng của chúng sinh, hoặc là thân, thân phần, thân phương tiện. Thân, chỉ cho toàn thân, nếu giẫm đạp trên thân của chúng sanh, hoặc lôi kéo, đè xuống, muốn cho chúng chết, mà chúng chết thật, thì phạm ba dạ đề. Thân phần, vì muốn sát hại chúng sanh nên dùng một trong các thứ, hoặc chân, hoặc tay, hoặc đầu gối, hoặc cùi chỏ, hoặc răng, hoặc móng tay để giết thì gọi là thân phần. Thân phương tiện, nếu dùng tay cầm các thứ như cây, gậy, gạch, đá đến đánh, hoặc đứng từ xa ném, muốn cho chúng chết mà chúng chết thật thì phạm ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Hoặc tỳ kheo muốn sát hại sinh mạng của chúng sinh bằng các thứ như dao, thuốc, thoa, cho mửa, cho ỉa, làm đọa thai. 1. Dao. Các loại dao lớn nhỏ cho đến một tấc sắt, nếu tỳ kheo có tâm sát hại thì khi cầm dao phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. đụng đến thân thể chúng phạm tội việt tỳ ni, chúng chết phạm ba dạ đề, đó gọi là dao. 2. Thuốc có ba loại là sanh, hợp và độc. Sanh, như ở đất nước Ni Lâu, đất nước Uất Xà Ni có loại cỏ độc tên là ca la, đó gọi là sanh. Hợp, như thợ săn dùng các thứ rễ cọng, lá hoa, trái, các loại cỏ trộn lại bào chế thành thuốc, đó gọi là hợp. Độc, chất độc của rắn, chất độc của chuột, của chó sói, của mèo, của chó, của gấu, của báo, của người, vân vân. Các thứ như vậy gọi là độc. Hoặc sanh, hoặc hợp, hoặc độc. Tất cả các thứ như vậy gọi là thuốc. Nếu tỳ kheo khởi tâm sát hại muốn giết chúng sinh, thì khi chế thuốc phạm tội việt tỳ ni tâm niệm sám hối. Khi thuốc chạm vào thân chúng phạm tội việt tỳ ni. Nếu chúng chết thì phạm ba dạ đề. Đó gọi là thuốc. 3. Thoa. Nếu tỳ kheo khởi tâm sát hại muốn dùng thuốc bôi vào thân chúng sinh, khi bôi nghĩ rằng ta bôi vào đầu, chân, mình để cho nó chết khô, thì khi cầm thuốc phạm tội việt tỳ ni tâm niệm sám hối, khi chạm vào thân nó phạm tội việt tỳ ni. Nếu vì thế mà nó chết thì phạm ba dạ đề. Đó gọi là thoa. 4. Mửa. Nếu tỳ kheo khởi tâm sát hại, bào chế thuốc định làm cho chúng sinh mửa cả máu, mủ, ruột gan ra mà chết, thì khi chế thuốc phạm tội việt tỳ ni tâm niệm sám hối. Khi thuốc chạm vào thân nó, phạm tội việt tỳ ni. Nhân đó mà nó chết thì phạm ba dạ đề. Đó gọi là mửa. 5. Ỉa, đại tiện. Nếu tỳ kheo khởi tâm sát hại, bào chế thuốc đại tiện, muốn làm cho chúng sanh đại tiện cả máu mủ ruột gan ra mà chết, thì khi chế thuốc phạm tội việt tỳ ni tâm niệm sám hối. Khi thuốc chạm vào thân nó phạm tội việt tỳ ni, do đó mà nó chết thì phạm ba dạ đề. 6. Làm đọa thai. Nếu tỳ kheo khởi tâm sát hại muốn làm đọa thai chúng sinh, thì khi tạo phương tiện phạm tội việt tỳ ni tâm niệm sám hối. Khi chạm thuốc vào thân nó phạm tội việt tỳ ni. Định giết mẹ mà chỉ làm đọa thai thì phạm tội việt tỳ ni. Định làm đọa thai mà mẹ chết thì phạm tội việt tỳ ni. Định giết mẹ mà mẹ chết thì phạm ba dạ đề. Định giết thai mà thai chết cũng phạm ba dạ đề. Nhưng nếu chúng sanh mang thai người thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là làm đọa thai. Lại có các trường hợp đi theo hàng, dùng chú tỳ đà la, dùng mạc vụng, giăng lưới, gài bẫy, đạo hầm sập, đường đi, sông. 1. Đi theo hàng. Có loài súc sinh đi từng hàng hoặc 5 con, 10 con, 20 con mà tỳ kheo muốn giết con đầu là giết nhầm con giữa, hoặc muốn giết con giữa là giết nhầm con sau, hoặc muốn giết con sau lại giết nhầm con giữa, hoặc muốn giết con giữa lại giết nhầm con đầu, thì đều phạm tội việt tỳ ni. Nếu định giết con đầu mà con đầu chết, định giết con giữa mà con giữa chết, định giết con sau mà con sau chết, thì đều phạm ba dạ đề. Hoặc định giết bất cứ con nào mà nó chết thì phạm ba dạ đề. Đó gọi là đi theo hàng. 2. Dùng chú tỳ đà la. Nếu tỳ kheo muốn giết chúng sanh bèn đọc chú tỳ đà la, chú làm cho thay người chết đứng dậy, thì khi đọc chú phạm tội việt tỳ ni tâm niệm sám hối. Khi chúng kinh hãi lông dựng đứng lên thì phạm tội việt tỳ ni. Nhân đó mà chúng chết thì phạm ba dạ đề. Đó gọi là dùng chú tỳ đà la. 3. Dùng mạc vụng. Nếu tỳ kheo muốn sát hại chúng sinh, bèn nghiền bột rắc lên mình chúng, định làm cho chúng chết khô, thì khi tạo phương tiện, phạm tội, việt tỳ ni tâm niệm sám hối. Khi chạm thuốc vào mình chúng, phạm tội, việt tỳ ni. Nếu nhân đó mà chúng chết, thì phạm ba dạ đề. 4. Giăng lưới. Nếu tỳ kheo khởi tâm sát hại chúng sinh, bèn giăng lưới tại những nơi mà chúng thường đi, thường ăn, thường uống nước, thì khi giăng lưới phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối, chạm đến thân chúng phạm tội việc tỳ ni. Vì thế mà chúng chết phạm ba dạ đề, đó gọi là giăng lưới. 5. Gài bẫy. Nếu tỳ kheo khởi tâm sát hại chúng sinh, bèn gài bẫy tại những chỗ mà chúng thường đi, thường ăn và thường uống nước, thì khi gài bẫy phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối, chạm đến thân chúng phạm tội việc tỳ ni. Vì thế mà chúng chết phạm ba dạ đề, đó gọi là gài bẫy. 6. Đào hầm. Nếu tỳ kheo khởi tâm sát hại chúng sinh, bèn đào hầm tại những nơi mà chúng thường đi, thường ăn và thường uống nước, thì khi đào hầm phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối, khi chúng rơi vào trong đó phạm tội việc tỳ ni, vì thế mà chúng chết phạm ba dạ đề, đó gọi là đào hầm. 7. Đường đi. Nếu tỳ kheo đang đi kinh hành trên đầu đường, thấy chúng sinh đến, liền suy nghĩ, giờ đây ta sẽ làm cho không một móng nào thoát chết. Thế rồi khởi tâm sát hại, xua chúng chạy đến chỗ sư tử, chỗ hổ báo, chỗ đáng sợ, chỗ nhà vua săn bắn, thì khi xua đuổi chúng phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối, khi chúng phải chịu đau đớn phạm tội việc tỳ ni, vì thế mà chúng chết phạm tội ba dạ đề, đó gọi là đường đi. 8. Sông. Nếu chùa ở gần bên sông, tỳ kheo đang đi kinh hành trên bờ sông, trông thấy súc sinh đi đến, liền suy nghĩ, giờ đây ta sẽ làm cho những con vật này không một con nào sống sót. Thế rồi khởi tâm sát hại, xua chúng đến chỗ không an toàn, chỗ bờ dốc có nước xoáy, chỗ thi thầu mà là đi qua, chỗ có sư tử hổ báo và chỗ nhà vua săn bắn, thì khi xua đuổi phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối, khi chúng phải chịu đau đớn phạm tội việc tỳ ni, vì thế mà chúng chết phạm ba dạ đề, đó gọi là sông. Khi một tỳ kheo khởi tâm sát hại, cầm dao, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Khi chúng chịu đau đớn, thì phạm tội việc tỳ ni. Vì thế mà chúng chết, thì phạm ba dạ đề. Nếu hai tỳ kheo, nhiều tỳ kheo, thì cũng như vậy. Nếu tỳ kheo vì muốn sát hại chúng sinh, rồi đưa dao cho một người, hai người, hay nhiều người, khiến họ đi sát hại, thì cũng như vậy. Nếu người được sai lại sai truyền người khác cho đến nhiều người, thì khi đưa dao phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối, khi chúng chịu đau đớn phạm tội việc tỳ ni, vì thế mà chúng chết phạm ba dạ đề. Các trường hợp thuốc độc, thoa mửa, ỉa làm đọa thai thì cũng như trường hợp dao đã nói rõ. Nếu tỳ kheo sát hại sinh mạng của súc sinh mà hồi đủ năm yếu tố sau thì phạm ba dạ đề, đó là 1. Súc sinh, 2. Tưởng đó là súc sinh, 3. Có tâm sát hại, 4. Khởi thân nghiệp, 5. Mạng sống kết thúc, đó gọi là năm yếu tố. Thế nên nói như trên. 63. Giới gây phiền toái tỳ kheo khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo muốn cho nhóm 16 tỳ kheo trẻ sinh nghi ngờ, hối hận, liền nói như sau. Đức Thế Tôn chế giới, người đủ 20 tuổi mới cho thọ giới cụ túc, các ngươi chưa đủ 20 tuổi mà thọ cụ túc. Như thế, không thể gọi là thọ cụ túc. Họ nghe nói như thế, liền khóc đống lên. Phật nghe tiếng khóc, biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo, đó là tiếng khóc của trẻ con nào thế? Bạch Thế Tôn, nhóm 6 tỳ kheo vì muốn cho nhóm 16 tỳ kheo trẻ sinh nghi ngờ, hối hận nên nói như sau. Đức Thế Tôn chế giới người đủ 20 tuổi mới cho thọ cụ túc, các người chưa đủ 20 tuổi mà thọ cụ túc, thế là chẳng phải thọ cụ túc. Vì họ nghe thế nên mới khóc lóc. Đi gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự việc kể trên. Các ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, Bạch Thế Tôn. Vì sao như thế? Chúng con đùa cho vui vậy mà. Này những kẻ ngu si, đó là việc ác, làm não loạn người phạm hạnh mà bảo là đùa cho vui. Các ông chớ khinh thường bọn họ. Nếu họ nhập định, thì họ có thể dùng sức thần túc, xách các ông ném vào một thế giới khác cho xem. Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay về sau, ta không cho phép làm cho tỳ kheo khác nghi ngờ, hối hận. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ, phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo cố ý làm cho tỳ kheo khác nghi ngờ, hối hận, không vui trong giây lát, thì phạm ba dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói. Cố ý, trước hết tạo ra phương tiện. Nghi ngờ hối hận, gồm có 7 việc. 1. Sinh. 2. Yết ma. 3. Hình tướng. 4. Bệnh. 5. Tội. 6. Mạ lị. 7. Kiết sử. Ba dạ đề, như trên đã nói. 1. Sinh. Nói như sau, trưởng lão Đức Thế Tôn chế giới tuổi đủ 20 mới cho thọ giới cụ túc, ông chưa đủ 20 tuổi mà thọ giới cụ túc, như thế không thành thọ cụ túc. Nói như thế là nhằm làm cho người kia sinh nghi, thì dù người ấy có nghi hay không nghi đều phạm ba dạ đề, đó gọi là sinh. 2. Yết ma. Nói như sau, trưởng lão Đức Thế Tôn chế giới một lần bạch, ba lần yết ma, không có người ngăn cản yết ma, thì yết ma mới thành tựu. Thế mà ông bạch không thành tựu, yết ma không thành tựu, chúng tăng không thành tựu, tất cả đều không thành tựu. Như vậy là chẳng phải thọ cụ túc, không thể gọi là thọ cụ túc. Nói như vậy là nhằm làm cho người kia sinh nghi ngờ hối hận, thì dù người ấy có nghi ngờ hối hận hay không, đều phạm ba dạ đề. Đó gọi là yết ma. 3. Hình tướng. Nói như sau. Trưởng lão Đức Thế Tôn chế giới thân thể hoàn toàn mới cho thọ cụ túc. Thế nhưng ông lưng còng, đi lệch đệch, mắt quán gà, chân quẹo, đầu ngoẹo, răng khểnh, thân thể không đầy đủ mà thọ cụ túc. Như vậy không thể gọi là thọ cụ túc. Nói như vậy là nhằm làm cho người ấy nghi ngờ hối hận, thì dù người ấy có nghi ngờ hối hận hay không, đều phạm ba dạ đề. Đó gọi là hình tướng. 4. Bệnh. Nói như sau. Trưởng lão Đức Thế Tôn chế giới, người không bệnh mới cho thọ cụ túc. Thế nhưng ông bị bệnh ghẻ lở, hoàng đản, ung thư, bệnh trĩ, bị các bệnh như thế mà thọ cụ túc, thì không thể gọi là thọ cụ túc. Nói như thế là nhằm làm cho người ấy nghi ngờ hối hận, thì dù họ có nghi ngờ hối hận hay không, đều phạm ba dạ đề. Đó gọi là bệnh. 5. Tội. Nói như sau. Trưởng lão Đức Thế Tôn chế giới người thanh tịnh mới cho thọ cụ túc. Thế nhưng ông phạm tội ba la di, tăng già bà thi sa, ba dạ đề, ba la đề đề xá ni, việt tỳ ni, mà thọ cụ túc thì không thể gọi là thọ cụ túc. Nói như thế là nhằm làm cho người ấy nghi ngờ hối hận, thì dù họ có nghi ngờ hối hận hay không, đều phạm ba dạ đề. Đó gọi là tội. 6. Mạ lị. Nói như sau. Trưởng lão Đức Thế Tôn chế giới người hoan hỷ mới cho thọ cụ túc. Thế nhưng ông không hoan hỷ, giận dữ hay chửi mắng mà thọ cụ túc, thì không thể gọi là thọ cụ túc. Khi nói như vậy là nhằm làm cho người ấy nghi ngờ hối hận, thì dù họ có nghi ngờ hối hận hay không, đều phạm ba dạ đề. Đó gọi là mạ lị. 7. Kiết sử. Nói như sau. Trưởng lão Đức Thế Tôn chế giới người thông minh trí tuệ mới cho thọ cụ túc. Thế nhưng ông ngu si vô trí, giống như cục đất, như sừng dê, chim đổ quyên, chim hồng học mà thọ cụ túc, thì không thể gọi là thọ cụ túc. Nói như thế là nhằm làm cho người ấy nghi ngờ hối hận, thì dù họ có nghi ngờ hối hận hay không, đều phạm ba dạ đề. Đó gọi là kiết sử. Nếu có người đến muốn xin thọ cụ túc mà đủ 20 tuổi thì nên cho thọ cụ túc. Nếu chưa đủ thì nên nói, ông hãy đợi đủ 20 tuổi đã. Nếu ông ta thọ cụ túc một chỗ khác thì không nên nói khiến ông nghi ngờ hối hận. Nếu nói thì phạm việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo thấy người khác lúc thọ cụ túc mà làm yết ma không thành tựu thì nên đưa tay lên nói, trưởng lão, phép yết ma của thầy không thành tựu. Nếu khi ấy không nói thì sau đó không được nói để cho họ sinh nghi ngờ hối hận. Nếu nói, khi ông thọ cụ túc, tác bạch không thành tựu, yết ma không thành tựu, tăng không thành tựu thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có người mắc quán gà, lưng còng, chân đi khập khiễng, thân thể không hoàn toàn mà đến xin thọ cụ túc thì nên bảo, hãy đợi đã. Nếu họ thọ cụ túc từ chỗ khác rồi đến thì không được nói khiến họ sinh nghi ngờ hối hận. Nếu nói thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu người bệnh đến xin thọ cụ túc thì nên nói, hãy đợi đã. Nếu họ đã thọ cụ túc từ nơi khác rồi đến thì không được nói khiến cho họ nghi ngờ hối hận. Nếu nói thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm cho tỳ kheo nghi ngờ hối hận thì phạm ba dạ đề. Nếu làm cho tỳ kheo ni nghi ngờ hối hận thì phạm thâu lành giá. Nếu làm cho thức xoa ma na ni, sa di, sa di ni nghi ngờ hối hận thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm cho người thế tục nghi ngờ hối hận thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói như trên. 62. Giới y cho rồi lấy lại mặt. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo thường thường thay y, trước bữa ăn mặc chiếc khác, sau bữa ăn mặc chiếc khác. Phật biết nhưng vẫn hỏi, đó là những y nào vậy? Đó là y tịnh thí của con. Vì sao y đã tịnh thí cho người ta mà không xả, còn làm thành ba y để sử dụng? Từ nay trở đi, ta không cho phép y tịnh thí không xả mà sử dụng. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đã cho y cho tỳ kheo ni, tức xoa ma na ni, sa di, sa di ni, sau đó không xả mà sử dụng thì phạm ba dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, cho, đã tịnh thí cho 5 loại người. Không xả, sau đó không xả bỏ. Sử dụng, nếu làm ba y để sử dụng thì phạm ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo có nhiều y mà quên không nhớ thì nên lấy hết tất cả y ấy để dồn một chỗ, rồi nói như sau để xả. Những chiếc y này tôi tịnh thí cho mổ giáp. Mổ giáp tôi không cần đến nữa. Nay tôi xả tất cả. Nhưng nếu là ba y thì phải xả riêng từng cái, nói như sau. Y tăng già lê này thuộc trong số ba y của tôi mà trước đây tôi sử dụng. Nay tôi xả nó. Y tăng già lê này, một cái khác, thuộc trong số ba y của tôi. Nay tôi sử dụng. Y uất đa la tăng này thuộc trong số ba y của tôi trước đây tôi sử dụng, nay tôi xả nó. Y uất đa la tăng này, một cái khác, thuộc trong số ba y của tôi, nay tôi sử dụng. Y an đà hội này, thuộc trong số ba y của tôi, trước đây tôi sử dụng, nay tôi xả nó. Y an đà hội này, một cái khác, thuộc trong số ba y của tôi, nay tôi sử dụng. Đây là ba y của tôi luôn giữ gìn, ban đêm không rời chúng. Ngoài ra, những tấm vải khác dài chừng 2 khuỷu tay, rộng chừng 1 khuỷu tay trở lên đều phải tịnh thí tất cả. Phép tịnh thí nên nói như sau. Thưa trưởng lão, đây là y dư của tôi xin tịnh thí cho mổ giáp. Mổ giáp tôi không cần đến nữa. Nhưng nếu gặp những dịp như giặt, nhuộm, vá y thì tôi sẽ sử dụng. Khi dùng xong, tịnh thí xong thì phải đem móc trên giá y và hàng ngày thường phải ghi nhớ. Nếu quên thì phải bảo đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ như sau: đây là ba y của ta, ngươi phải giúp ta để ghi nhớ hàng ngày. Nếu không có đệ tử thì nên viết chữ ở chéo y. Nếu tự thân đối diện tịnh thí mà không xả, lại sử dụng thì phạm ba dạ đề. Nếu gián tiếp tịnh thí rồi không xả mà sử dụng thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đối diện với người khác tịnh thí mà không xả, lại sử dụng thì phạm ba dạ đề. Lại nữa, nếu có y dư đem tịnh thí cho người khác mà không xả, lại sử dụng thì phạm ba dạ đề. Nếu không biết y của mình thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu không có ba y thì phạm tội việc tỳ ni. Lúc thì xả, lúc thì dùng, phạm tội việc tỳ ni. Nếu không xả mà đem làm ba y để sử dụng thì phạm tội ba dạ đề. Nếu không xả mà đem dùng cho việc của tháp, của tăng rồi cho người khác thì phạm tội việc tỳ ni. Không nên đối diện nói tịnh thí mà nên nói tịnh thí gián tiếp với người khác. Thế nên nói như trên. 61. Giới: giấu vật dụng của người khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo trước bữa ăn lấy tăng già lê của người nọ, lấy bát của người kia đem giấu chỗ khác. Khi đến giờ khất thực, vị tỳ kheo nọ định vào thôn xóm bèn tìm y tăng già lê thì không có. Lại có một tỳ kheo khác đi tìm bát cũng không có. Thầy tỳ kheo mất y liền hỏi các tỳ kheo: các trưởng lão, ai lấy y tăng già lê của tôi đi đâu rồi? Người mất bát thì hỏi: ai lấy bát của tôi đi đâu rồi? Lúc ấy, nhóm 6 tỳ kheo liền cười, nói: trưởng lão, tăng già lam này rộng lớn, thầy hãy đi tìm xem. Thầy ấy liền đi tìm hồi lâu mà không có. Nhóm 6 tỳ kheo liền nói: trưởng lão, cho tôi một vật gì đi, tôi sẽ tìm giúp cho ông. Nghe nói thế, thầy biết ông ta đã lấy dấu. Sau khi ăn, họ lại giấu tọa cụ và ống đựng kim. Khi ăn xong, các tỳ kheo muốn vào trong rừng ngồi thiền, đi tìm tọa cụ nhưng không có, bèn hỏi: trưởng lão, ai lấy tọa cụ của tôi đi đâu rồi? Lại có tỳ kheo khác cũng hỏi: ai lấy ống đựng kim của tôi đi đâu rồi? Nhóm 6 tỳ kheo bèn cười, nói: trưởng lão, tăng già lam này rộng lớn, thầy hãy đi tìm khắp nơi xem. Thầy ấy liền đi tìm hồi lâu mà không có. Nhóm 6 tỳ kheo lại nói: ông cho tôi một vật gì, tôi sẽ tìm giúp cho ông. Nghe nói thế, thầy biết là họ đã lấy dấu. Do đó, các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự việc trên. Các ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Tại sao như vậy? Để đùa cho vui vậy mà. Này những kẻ ngu si, đó là việc ác, làm não loạn các bậc phạm hạnh mà bảo là đùa cho vui à? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay về sau, ta không cho phép vì vui đùa mà cất giấu y, bát, tọa cụ, ống đựng kim của người khác. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo lấy dấu y bát, tọa cụ, ống đựng kim của người khác, dù là để vui đùa, thì phạm ba dạ đề. Giải thích: tỳ kheo, như trên đã nói, y gồm có 7 loại. Bát, như bát bằng đất, bát bằng sắt, chúng được chia thành 3 loại: thượng, trung và hạ. Tọa cụ, như Thế Tôn đã cho phép dùng. Ống đựng kim, trong ống có kim. Giấu, hoặc tự mình giấu, hoặc bảo người khác giấu, dù là để vui đùa, đều phạm ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Trong ba y, nếu giấu một y nào đó, thì phạm ba dạ đề. Nếu giấu y tăng kỳ chi và các y khác, thì phạm tội việc tỳ ni. Trong ba loại bát, nếu giấu một cái nào đó, thì phạm ba dạ đề. Nếu giấu bát nhỏ hoặc đồ đựng khác thì phạm việc tỳ ni. Nếu giấu tọa cụ thì phạm ba dạ đề. Nếu giấu những vật trải ngồi khác thì phạm việc tỳ ni. Trong trường hợp giấu ống đựng kim mà có kim trong đó thì phạm ba dạ đề. Nếu không có kim thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có kim chỉ thì phạm ba dạ đề. Nếu không có kim chỉ thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có kim chỉ nhưng mở chỉ ra lấy dấu thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vì đùa vui mà giấu y của tỳ kheo thì phạm ba dạ đề. Giấu y của tỳ kheo ni thì phạm thâu làn giá. Giấu y của thức xoa ma na ni, sa di, sa di ni thì phạm tội việc tỳ ni. Sau cùng, nếu giấu y của người thế tục thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói, như trên.